Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Viết thông tin xuyên tạc trên Facebook là hành vi vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng.
Lỗi chuyển hướng không bật đèn xi nhan có thể nhiều người nghĩ sẽ ít gây ảnh hưởng, nhưng thực tế đây là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông. Lỗi này sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Chúng ta cùng tìm hiểu trong tiểu mục Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã tiến hành bắt và xử lý hàng loạt vụ án các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, sử dụng thông tin tài khoản và thẻ tín dụng giả để rút trộm hàng tỷ đồng của các chủ thẻ tại nhiều ngân hàng. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với các ngân hàng chủ thẻ trong việc đối phó với loại tội phạm công nghệ cao. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật, nội dung tiếp theo về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Giang Kiên Huy, ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Theo đó, Huy phải nộp phạt với tổng số tiền phạt hơn 8,7 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu Huy phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khi đăng lên trang fanpage Facebook I Love Đà Nẵng, đường link www.facebook.com/ilovedanang. Đồng thời có biện pháp kiểm soát và phải chịu trách nhiệm về các nội dung được đăng. Trước đó, trên trang mạng Facebook ở địa chỉ I Love Đà Nẵng, Huy thường xuyên đăng tải hoặc chia sẻ nhiều bài báo có nội dung viết về các chủ trương của Đà Nẵng. Trong đó, cho đăng tải nhiều nhận xét, bình luận của người xem mang tính xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo thành phố. Sự việc được Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA83 Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vào cuộc xử lý. Qua kiểm tra đột xuất quán Internet S.S do Huy làm chủ, xác định Huy chính là quản trị điều hành trang Facebook nói trên. Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận mình tạo lập và điều hành trang này từ tháng 4 năm 2011, tới nay có hơn 73.000 người theo dõi. Sau đó, Huy lên mạng tìm đọc và chia sẻ nhiều bài báo có nội dung viết về Đà Nẵng, rồi đăng lại và kèm theo dòng trạng thái mang tính chất phiến diện, chủ quan. Đặc biệt, ở những dòng trạng thái được Huy đưa lên có nhiều người vào theo dõi, bình luận, mang tính xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo thành phố. Huy cũng thừa nhận do quá nhiều bình luận không tốt nhưng không thể kiểm soát và xóa hết được.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, lỗi chuyển hướng không bật xi nhan có thể nhiều người nghĩ sẽ ít gây ảnh hưởng, nhưng thực tế nó là hành vi rất nguy hiểm và là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là những lỗi chuyển hướng rẽ trái, rẽ phải, không giảm tốc độ và thiếu quan sát. Trong tiểu mục Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về chế tài xử phạt đối với lỗi không bật xi nhan. Không bật xi nhan, xe máy bị phạt bao nhiêu?
Theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, thì người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ, trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức.
Không xi nhan phạt bao nhiêu tiền đối với xe ô tô?
Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô nếu không có tín hiệu báo trước sẽ bị phạt tiền trong các trường hợp sau. Dừng xe, đỗ xe, 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Chuyển làn đường, trừ trường hợp đang chạy trên đường cao tốc, 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Chuyển làn đường khi xe chạy trên đường cao tốc, 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Lùi xe, 300.000 đồng đến 400.000 đồng. chuyển hướng trừ trường hợp đi theo hướng cong của đoạn đường bộ, nơi đường không giao nhau cùng mức, 600.000 đồng đến 800.000 đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 8 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự các đối tượng Tăng Hiếu Thiên người Trung Quốc cùng các đồng phạm người Việt là Đinh Văn Chính ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên và Đỗ Hữu Cường, Hoàng Tiến Tuân đều ở xã Phùng Xá, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua phiên xét xử cho thấy, ba đối tượng người Việt Nam do thiếu hiểu biết pháp luật và cả lòng tham đã bị đối tượng người Trung Quốc lôi kéo vào con đường phạm tội, gây ra hậu quả xấu, để rồi phải chịu án phạt tù nặng nề. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có mặt tại phiên tòa phản ánh lại vụ việc.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2012, Tăng Hiếu Thiên là người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, lấy vợ và sinh sống tại Hà Nội. Năm 2013, Tăng Hiếu Thiên đã thuê các đối tượng là thanh niên sinh viên người Việt trực tiếp làm giám đốc cho hàng loạt công ty trách nhiệm hữu hạn và yêu cầu các giám đốc công ty mở tài khoản và đăng ký dịch vụ thanh toán tiền tự động quốc tế ở các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ. Do hám lợi, Đinh Văn Chính ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên và Đỗ Hữu Cường, Hoàng Tiến Tuân cùng ở xã Phùng Xá, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã đứng lên thành lập 4 công ty ma cho Thiên. Trong đó, Đinh Văn Chính thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Ninh Cát vào tháng 11 năm 2013, đồng thời mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế với 8 ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Được các ngân hàng cung cấp số tài khoản cá nhân và thẻ ATM, Chính lại chuyển cho Tăng Hiếu Thiên. Để thực hiện việc rút trộm tiền, Tăng Hiếu Thiên đã sử dụng các thẻ tín dụng giả với các thông tin được lấy cắp, chỉ đạo các giám đốc doanh nghiệp ma trực tiếp sử dụng các thẻ tín dụng giả để thực hiện các giao dịch giả liên tục quẹt thẻ từ các máy mà ngân hàng đã cấp cho 4 công ty ma do các đối tượng người Việt đứng tên. Sau khi các giao dịch thành công được ngân hàng chấp nhận chuyển tiền vào các tài khoản của công ty ma, Tăng Hiếu Thiên đã trực tiếp áp tải những giám đốc công ty ma ra ngân hàng hay cây ATM để rút tiền. Bằng thủ đoạn này, từ cuối năm 2013 đến khi bị bắt ngày 3 tháng 7 năm 2014, Tăng Hiếu Thiên và đồng bọn đã tiến hành hàng nghìn lượt quẹt tiền và đã chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng từ các chủ thể trong ngân hàng. Quá trình xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xác định tội phạm mà các bị cáo thực hiện là rất tinh vi, đặc biệt nguy hiểm đối với hệ thống ngân hàng và đã chiếm đoạt số tiền lớn. Tòa tuyên phạt Tăng Hiếu Thiên 14 năm tù, Đinh Văn Chính 12 năm tù, Đỗ Hữu Cường 10 năm tù và Hoàng Tiến Tuân 9 năm tù. Sau khi nghe con mình bị phạt 9 năm tù, mẹ của Tuân đau xót nói:
"Chúng em ở nhà cũng chả biết đầu cua tay như thế nào, là thôi nhà mình nghèo thì vẫn ngay cháu ra để đầu thú, kể cả bồi thường này chúng em cũng phải vay mượn để khắc phục cho cháu. Giờ bắt cháu nó từng này năm tù thì nó ít tuổi mà khổ nặng quá, không được một cái gì đồng nào về cho bố cho mẹ. Bây giờ cái việc làm của con nó cũng biết là sai rồi, nhưng mà chỉ mong cơ quan pháp luật là như thế nào để giảm nhẹ cho cháu. Bây giờ cháu nó ít tuổi, nó chưa biết gì."
Còn bố của Đinh Văn Chính cho biết:
"Bây giờ mỗi vụ chỉ làm được có mấy tạ thóc thôi, không có tiền để khắc phục cho cháu được trong sự chú tòa xem."
Thưa quý vị và các bạn, từ vụ án vừa nêu cho thấy, tội phạm người nước ngoài cấu kết với tội phạm trong nước, sử dụng công nghệ cao với nhiều thủ đoạn tinh vi để rút trộm tiền vẫn có những diễn biến phức tạp. Để phòng chống loại tội phạm này có hiệu quả, đòi hỏi các ngân hàng cần đẩy mạnh rà soát, phát hiện kịp thời các giao dịch bất minh để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Đặc biệt là các ngân hàng tăng cường triển khai, xây dựng nâng cấp hệ thống bảo mật thông tin cho khách hàng và bản thân các ngân hàng mỗi khi thực hiện các giao dịch. Bài Ngân hàng cần tăng cường biện pháp bảo mật thông tin của Thùy Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Các chuyên gia ngân hàng cho rằng những vụ việc người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta sử dụng thẻ giả để rút tiền không còn mới. Tuy nhiên, thủ đoạn của chúng luôn thay đổi và ngày càng tinh vi. Nếu như trước đây, các đối tượng trực tiếp dùng thẻ giả ra ngân hàng rút tiền hay mua hàng tại các siêu thị, thì nay các đối tượng liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn, thành lập công ty, mỗi công ty chỉ hoạt động một vài tháng, sau đó lại thành lập công ty mới để đủ điều kiện lấy máy POS của các ngân hàng, khiến cho cơ quan công an khó phát hiện, phải theo dõi trong thời gian dài mới truy tìm ra dấu vết. Ông Hoàng Tuấn Phương, phòng thông tin ngân hàng Eximbank cho rằng, Thực tế, tội phạm là người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc vào Việt Nam, sử dụng thẻ giả để rút tiền, diễn biến phức tạp là do hệ thống thẻ từ thường không có tính bảo mật cao, phôi thẻ và máy in, mã số được mua bán rất thoải mái tại Trung Quốc. Các đối tượng có thể dễ dàng mua và tạo thành thẻ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để ngăn chặn loại tội phạm này, cần có sự trao đổi thông tin chặt chẽ giữa các ngân hàng và cơ quan công an, bởi khi có giao dịch bất thường, ngân hàng là nơi phát hiện sớm nhất.
Khuyến cáo sử dụng rút tiền ở các cái cây thì phải quan sát, đặc biệt là cái cây mà nó nằm ở ngoài đường không có bảo vệ.
Ra cây ATM nó cũng có thể gắn chip, nó đọc là cái mật khẩu của khách hàng này.
Đặt các cái bàn phím giả trên cái bàn phím đấy, khi mà anh đánh cái mật khẩu của anh thì cũng có thể bị lộ.
Hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, tội phạm thẻ nói riêng và tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính tiền tệ được xếp vào nhóm những nguy cơ đe dọa an ninh đối với nền tài chính và cả nền kinh tế của quốc gia. Điều đáng lo ngại là tội phạm sử dụng thẻ giả để đánh cắp thông tin, trộm tiền không giảm mà dự báo sẽ còn tăng với nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Bởi số lượng người sử dụng thẻ ngày càng nhiều thì tội phạm cũng gia tăng. Luật sư Nguyễn Đức Thắng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, qua vụ án hình sự của Tăng Hiếu Thiên cho thấy, nguyên nhân chính vẫn là khách hàng đã thiếu cẩn trọng, để lộ thông tin cá nhân nên bị lợi dụng. Điều đáng chú ý là có nhiều vụ do ngân hàng có hệ thống bảo mật kém, nhân viên ngân hàng biến chất làm lộ thông tin của khách hàng để tội phạm thẻ trục lợi. Để ngăn chặn hiệu quả tội phạm thẻ với trường hợp thanh toán thông qua quẹt thẻ ở máy POS, khách hàng cần theo sát chiếc thẻ của mình nhằm hạn chế tối đa tình trạng ăn cắp thông tin, không chủ quan đưa thẻ và đọc cả mật khẩu. Ngoài ra, nếu mua bán trực tuyến chỉ giao dịch với các thanh toán uy tín, trường hợp được yêu cầu cung cấp thông tin mật, chủ thẻ phải liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để kiểm tra kỹ lưỡng.
Có mấy điểm, một là cái tính bảo mật của ngân hàng, trong quá trình đó là phải có sự phối kết hợp giữa ngân hàng trong các giao dịch, và khi phát hiện có dấu hiệu của gian lận thì phải phong tỏa và dừng ngay lại tất cả các giao dịch tiếp theo, báo khách hàng giao dịch nhanh chóng thu hồi các cái thiết bị máy post, hạn chế những cái rủi ro có thể xảy ra lớn hơn đối với các chủ thể. Đấy là một cái nghiệp vụ chắc chắn đảm bảo cái tính an toàn.
Để đối phó hiệu quả với tội phạm sử dụng thẻ để rút trộm tiền từ các ngân hàng nhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng phải tăng cường biện pháp phòng chống tội phạm thẻ. Nhưng theo ông Nguyễn Văn Chiến, chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hà Nội, ngân hàng nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán giao dịch thẻ qua ngân hàng. Nhà nước tăng cường các chế tài, xử lý các ngân hàng không tuân thủ đầy đủ tiêu chí bảo mật và bảo mật hệ thống thông tin cho khách hàng.
Cần phải có những các cái văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn xử lý các loại tội phạm công nghệ mới, và xử lý nó được thống nhất thì nó mới bảo đảm cái sự công bằng. Đề nghị là không nên vào những các trang web lạ, rồi chơi các cái trò chơi trang mạng với lời quảng cáo hấp dẫn, bởi vì các đối tượng xấu ấy, họ luôn cài đặt các mã độc để nghe lén hoặc chụp lén các hình ảnh và thông qua các loại trò chơi hay cái nội dung quảng cáo hấp dẫn. Rồi là đối với cả cái trường hợp mà khi tham gia vào các hoạt động thương mại điện tử thì cần tìm hiểu hoặc là hỏi luật sư hoặc là những cái cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về cái lĩnh vực đó, để từ đó xác định rằng
tội phạm sử dụng các thẻ giả để trộm cắp rút tiền từ ngân hàng ảnh hưởng lớn đến sự đảm bảo an toàn của người dân và uy tín thương hiệu của hệ thống ngân hàng nước ta. Vì thế, các ngành chức năng, đặc biệt là hệ thống ngân hàng cùng toàn thể nhân dân nỗ lực phối hợp đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với loại tội phạm này để hệ thống ngân hàng nước ta đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
tìm hiểu pháp luật.
Những nội dung tiếp theo của luật an toàn thông tin mạng.
Chương 2, mục 4, ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. Điều 28, trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. 1. Tổ chức cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Ngăn chặn thông tin phá hoại xuất phát từ hệ thống thông tin của mình, hợp tác xác định nguồn, đẩy lùi, khắc phục hậu quả tấn công mạng được thực hiện thông qua hệ thống thông tin của tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước. B. Ngăn chặn hành động của tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước có mục đích phá hoại tính nguyên vẹn của mạng. C. Loại trừ việc tổ chức thực hiện hoạt động trái pháp luật trên mạng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài. 2. Chính phủ quy định chi tiết về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.
Điều 29. Ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố. 1. Các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố gồm: A. Vô hiệu hóa nguồn Internet sử dụng để thực hiện hành vi khủng bố. B. Ngăn chặn việc thiết lập và mở rộng trao đổi thông tin về các tín hiệu, nhân tố, phương pháp và cách sử dụng Internet để thực hiện hành vi khủng bố, về mục tiêu và hoạt động của các tổ chức khủng bố trên mạng. C. Trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn kiểm soát các nguồn Internet, tìm và kiểm soát nội dung của trang tin điện tử có mục đích khủng bố. 2. Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm thực hiện và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố quy định tại khoản 1 điều này.
Chương 3. Mật mã dân sự. Điều 30. Sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. 1. Sản phẩm mật mã dân sự là các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 2. Dịch vụ mật mã dân sự gồm dịch vụ bảo vệ thông tin sử dụng sản phẩm mật mã dân sự, kiểm định, đánh giá sản phẩm mật mã dân sự, tư vấn bảo mật, an toàn thông tin mạng sử dụng sản phẩm mật mã dân sự.
Điều 31. Kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. 1. Doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự khi kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự thuộc danh mục sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. 2. Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. A. Có đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyên môn về bảo mật, an toàn thông tin. B. Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. C. Có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. D. Có phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng trong quá trình quản lý và cung cấp sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. D. Có phương án kinh doanh phù hợp. 3. Sản phẩm mật mã dân sự phải được kiểm định, chứng nhận hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường. 4. Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 5. Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự và quy định chi tiết điều này.
Điều 32. Trình tự thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. 1. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tại Ban Cơ yếu Chính phủ. 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự được lập thành hai bộ gồm: A. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. B. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương. C. Bản sao văn bằng chứng chỉ chuyên môn về bảo mật an toàn thông tin của đội ngũ quản lý, điều hành kỹ thuật. D. Phương án kỹ thuật gồm tài liệu về đặc tính kỹ thuật, tham số kỹ thuật của sản phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, phương án bảo hành, bảo trì sản phẩm. D. Phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng trong quá trình quản lý và cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự. E. Phương án kinh doanh gồm phạm vi, đối tượng cung cấp, quy mô, số lượng sản phẩm, dịch vụ hệ thống, dịch vụ khách hàng và bảo đảm kỹ thuật. 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 4. Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự có thời hạn 10 năm.
Điều 33. Sửa đổi bổ sung, cấp lại, gia hạn, tạm đình chỉ và thu hồi giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. 1. Việc sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự được thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thay đổi tên, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi bổ sung sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi bổ sung giấy phép tại Ban Cơ yếu Chính phủ hồ sơ được lập thành hai bộ gồm A. Đơn đề nghị sửa đổi bổ sung giấy phép, B. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương, C. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự đã được cấp, D. Phương án kỹ thuật, phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng, phương án kinh doanh đối với sản phẩm dịch vụ bổ sung theo quy định tại các điểm C, D và E khoản 2, điều 32 của luật này, trong trường hợp doanh nghiệp đề nghị bổ sung sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự, ngành nghề kinh doanh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định, sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 2. Trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép, trong đó nêu rõ lý do tới Ban Cơ yếu Chính phủ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Ban Cơ yếu Chính phủ xem xét và cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. 3. Doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, được gia hạn giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự một lần với thời gian gia hạn không quá một năm. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép phải được gửi tới Ban Cơ yếu Chính phủ chậm nhất là 60 ngày trước ngày giấy phép hết hạn. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được lập thành hai bộ gồm A. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép, B. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự đang có hiệu lực, C. Báo cáo hoạt động của doanh nghiệp trong 2 năm gần nhất. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định, quyết định gia hạn và cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp, trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 4. Doanh nghiệp bị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự có thời hạn không quá 6 tháng trong các trường hợp sau đây. A. Cung cấp sản phẩm dịch vụ không đúng với nội dung ghi trên giấy phép. B. Không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 điều 31 của luật này. C. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 5. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự trong các trường hợp sau đây. A. Không triển khai cung cấp dịch vụ trong thời hạn 1 năm kể từ ngày được cấp giấy phép mà không có lý do chính đáng. B. Giấy phép đã hết hạn. C. Hết thời hạn tạm đình chỉ mà doanh nghiệp không khắc phục được các lý do quy định tại khoản 4 điều này.
Điều 34. Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự. 1. Khi xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự thuộc danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có giấy phép xuất khẩu nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 2. Doanh nghiệp được cấp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. A. Có giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. B. Sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu phải được chứng nhận công bố hợp quy theo quy định tại điều 39 của luật này. C. Đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm mật mã dân sự không gây phương hại đến quốc phòng an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự gồm: A. Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, B. Bản sao giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự, C. Bản sao giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu. 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 5. Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và quy định chi tiết tại điều này.
Điều 35. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. 1. Quản lý hồ sơ tài liệu về giải pháp kỹ thuật, công nghệ của sản phẩm. 2. Lập, lưu giữ và bảo mật thông tin của khách hàng, tên, loại hình, số lượng và mục đích sử dụng của sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự. 3. Định kỳ hàng năm báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng trước ngày 31 tháng 12. 4. Có các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trong vận chuyển và bảo quản sản phẩm mật mã dân sự. 5. Từ chối cung cấp sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự khi phát hiện tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về sử dụng sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự, vi phạm cam kết đã thỏa thuận về sử dụng sản phẩm dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. 6. Tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự để bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 7. Phối hợp tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khi có yêu cầu.
Điều 36. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự. 1. Tuân thủ các quy định đã cam kết với doanh nghiệp cung cấp sản phẩm mật mã dân sự về quản lý sử dụng khóa mã, chuyển nhượng, sửa chữa, bảo dưỡng, bỏ, tiêu hủy sản phẩm mật mã dân sự và các nội dung khác có liên quan. 2. Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan tới khóa mã cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. 3. Phối hợp tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tội phạm đánh cắp thông tin khóa mã và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự vào những mục đích không hợp pháp. 4. Tổ chức cá nhân sử dụng sản phẩm mật mã dân sự không do doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự cung cấp phải khai báo với Ban Cơ yếu Chính phủ, trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.